tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, vọng tận Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 3 tháng 8 năm 2009. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 69B. A Di Đà Phật. Đại bi đại nguyện siêu quá chư Phật Như Lai. Dùng phương pháp đơn giản nhất, trì danh ức niệm, ức Phật niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Bạn thấy cái phương pháp này thật đơn giản, lý quá sâu, nên có câu chỉ Phật với Phật mới có thể cứu cánh. Việc rất dễ dàng, rất đơn giản, quả nhiên có thể kiên trì. Y theo đạo lý phương pháp kinh điển đã nói mà học tập. Thật tin, thật nguyện, quyết định được sanh tịnh độ, một đời viên mãn thành tựu. Đây là cõi thật báo Di Đà, thù thắng không gì bằng. Chúng ta học đến chỗ này, quan trọng nhất là phải học Bồ Tát. Mỗi niệm đều nghĩ đến giúp đỡ tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Mỗi niệm đều nghĩ đến giúp đỡ tất cả chúng sanh tràn đầy hạnh phúc. Có cái ý niệm này, có cái đại nguyện này, cái nguyện này làm sao thực tiễn? Vậy thì phải xem duyên phận. Sự không rời khỏi được duyên. Cho nên Phật Pháp nói sự phát sanh gọi là duyên sanh. Có duyên, nguyện của chúng ta phải thực tiễn. Nếu không thực tiễn, cái nguyện này của bạn là giả, không phải là thật. Hư nguyện, không phải chân thật. Cho nên phải nhận biết cơ duyên, phải nắm lấy cơ duyên giúp đỡ chúng sanh. Giúp đỡ chúng sanh quan trọng nhất là giúp cho họ giác ngộ. Cho nên ở trong kinh điển Đại Tiểu Thừa, Phật thường hay nói bố thí là tu phước. Trong bố thí, phước báo thù thắng nhất là pháp bố thí. Đây là thù thắng nhất, Trong Kinh Đại Thừa, Phật thường hay làm so sánh. Bố thí bảy báo đại thiên thế giới đều không sánh được bốn câu kệ vì người diễn nói. Bốn câu kệ quá đơn giản. Phước báo đó chân thật có thể so sánh được với bảy báo đại thiên thế giới sao? Chân thật, một chút cũng không quá đáng. Thế nhưng bạn nói cho họ nghe bốn câu kệ, họ không hiểu, họ cũng không giác ngộ. Còn có phước báo lớn đến như vậy sao? Còn có, cũng là chân thật. Họ tuy là không hiểu, không giác ngộ, một khi nghe qua tai, mãi mãi đã trồng thiện căn, đã nghe lọt vào trong A Lại Gia, đã kết chủng tử. Đây là chủng tử của Phật, đời đời kiếp kiếp chủng tử Phật dần dần càng ngày càng nhiều, đến sau cùng họ mới có thể khai ngộ, họ mới có thể tường tận. Không phải một cái chủng tử, hai cái chủng tử thì họ khai ngộ, không phải. Thế nhưng hôm mà họ khai ngộ, đời đời kiếp kiếp về trước trong những chủng tử đó đều khởi tác dụng, không có những chủng tử đó họ không thể khai ngộ. Khai ngộ không phải ở ngày nay, ở ngày sau, ở kiếp sau. Bạn phải hiểu cái đạo lý này. Cho nên giúp đỡ tất cả chúng sanh trồng thiện căn, công đức này lớn. Tôi là có một năm, năm xưa, đại khái mười mấy năm trước, giảng kinh ở Hồng Kông. Ngày hè xem thấy người trẻ tuổi Hồng Kông mặc áo phông thời trang đi trên đường, áo phông này trước sau đều in một số hoa, in một số đồ án, còn có nhân vật. Sau khi tôi thấy rồi, tôi liền nghĩ đến, giả như trên y phục chúng ta in lên hình Phật, in lên danh hiệu của Phật, in lên mấy câu kinh, việc này phải độ được rất nhiều chúng sanh rồi sao? Tôi vừa đề xướng, chân thật có người làm, hiện tại rất lưu hành, đến đâu cũng đều có. Lúc đó có người nói với tôi, họ nói, Pháp Sư, y phục này in Phật tượng lên, việc này có tội lỗi hay không? Tội lỗi có, làm sao không có? Y phục tùy tiện mang đi giặt, thế nhưng tội lỗi là có. Bạn phải nên biết, bạn ra ngoài đi một vòng, bạn độ được bao nhiêu người. Mỗi một người xem thấy tượng Phật trên y phục của bạn, cho nên là một khi nghe qua tai, mãi đã trồng thiện căn. Xem thấy bạn viết một câu A-di-đà Phật này, danh hiệu của Phật in lên trên thân áo, độ bao nhiêu chúng sanh. Bạn đi một vòng trên đường, bạn liền độ được bao nhiêu người. Chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi sẽ không trách bạn. Bạn là vì muốn độ chúng sanh, làm thị hiện như vậy là việc tốt. Cho nên những năm gần đây, rất nhiều nơi đều làm, chúng ta xem thấy rất là hoan hỷ. Phật Bồ Tát có trách tội người hay không? Sẽ không. Nếu Phật Bồ Tát trách người mà nói, vậy thì họ biến thành phàm phu rồi. Họ vô ngã mà, làm sao còn có thể trách người? Đắc tội đó là gì? Chúng ta dùng tâm bất thiện để làm, vậy thì có tội. Chúng ta dùng thiện tâm để làm, vậy thì được phước. Vấn đề ở dụng tâm của bạn. Bạn là cảm thấy chính mình mặc vào đi ra rất đẹp. Khi dùng cái tâm này thì liền có tội. Bạn không thể đem Phật Bồ Tát, không thể lấy kinh Phật để đùa giỡn. Lấy cái này để trang nghiêm bạn thì sai. Ta mặc ở trên người là để cho rất nhiều người trồng được thiện căn. Đây là thiện. Đây là bạn tu phước. Kiết hung hòa phước ở ngay một niệm. Một niệm thuần tịnh thuần thiện, phước đã trồng xuống rồi. Một niệm gì chính mình, tội liền đã trồng xuống rồi. Việc này phải hiểu. Chúng ta y theo kinh điển mà tu pháp bố thí, đích thực là lợi ích của pháp bố thí lớn. Vì sao vậy? Giúp đỡ chúng sanh giác ngộ. Ở vào xã hội ngày nay, tôi lần này trị bệnh cao răng ở Cao Hùng. Sáng sớm, thông thường thức dậy đều đến công viên đi tản bộ. Thông thường gặp được đồng tu, người thanh niên trên tay cầm một số tờ rơi khắp nơi tặng người. Có hôm tôi cũng hỏi họ xin một tờ. Kết quả là vừa nhìn là Tịnh Tông học hội chúng ta. Mấy câu kệ thường hay nhắc nhở chính mình, không nghĩ đến họ, đã in ra đi phát khắp nơi trong công viên. Đây là việc tốt. Bạn thấy sáng sớm thức dậy tản bộ làm vận động ở công viên, chỉ một tấm giấy nho nhỏ viết ra đều là câu kinh nhắc nhở chính chúng ta, rất tốt. Nếu như tinh tế hơn một chút, làm thành tấm thiệp in được rất tinh mỹ, người ta xem thấy muốn bỏ đi cũng không nỡ bỏ, vì thì càng tốt. Họ có thể mang về nhà, họ cũng có thể tặng cho thân thích bạn bè. Cho nên bạn hiểu được tu pháp bố thí. Hiện tại là thời đại gì cũng phải rõ ràng. Hiện tại đích thực là nhân loại ở trên cái địa cầu này có thể tiếp tục cất giữ hay sao? Gọi là sớm còn tối mất. Thời đại then chốt, ở vào thời đại này, đại kinh đại luận không đến kịp. Dùng phương pháp gì? Phải dùng phương pháp cấp cứu, pháp môn tịnh độ. Đại sư Ấn Quang dạy cho chúng ta, kinh điển. Chúng ta chỉ học Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A-di-đà. Kinh A-di-đà, Ngài đặc biệt nêu ra yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích, Ấn Tổ tán thán bội phần. Đối với yếu giải, Ngài nói cho dù chư Phật năng lực xuất thế làm chú giải cho Kinh Di Đà cũng không thể nào vượt hơn được. Vậy thì còn gì bằng? Ngoài việc này ra, Ngài chú trọng giáo dục nhân quả, cảm ứng thiên, an sĩ toàn thư. Giống như mấy loại sách này, Đại sư Ấn Quang thúc đẩy, chúng ta đem nó in thành một bộ. Hiện đại Tịnh Tông đồng học tất đọc, tốt. Đạo tràng Tịnh Tông có thể dành ra một khoản tiền để in. Văn sao hay, số lượng quá lớn. Trong đây có một bộ nhỏ chính mình, Thanh Hoa Lục. Hôm nay tôi có mang theo một quyển. Đại sư Ấn Quang cả đời đã nói ra thứ quan trọng đều thu tập vào trong này. Tốt. Người hiện tại xem thấy một bộ quá lớn thì họ không thể xem được. Càng đơn giản càng tốt. Còn tùy theo khoa học kỹ thuật phát triển, người ngày nay đã không ưa thích xem sách, họ ngày ngày xem truyền hình. Chúng ta làm thế nào có thể đem sách này biến thành truyền hình? Hiện tại gọi là gì? Sách nói. Mở quyển sách ra, văn tự này hiện lên trên màn ảnh truyền hình, lại đọc ra âm thanh. Bạn xem, cái này họ xem được rất thoải mái. Họ muốn xem chữ thì nhìn theo màn hình mà xem chữ, không muốn xem chữ, nhắm mắt lại nghe. Luôn muốn nghĩ phương pháp thích hợp với đời sống của người hiện đại. Làm sách có tiếng, cái giá thành này rất thấp, để CD rất rẻ. Quyển sách này tôi tin tưởng chỉ cần một đĩa thì đủ rồi. Bởi vì hiện tại tôi xem thấy có người tặng cho tôi một bộ đĩa Tứ Khố Toàn Thư, dường như tổng cộng chỉ có mấy mươi đĩa. Nó có một hộp cứng, tôi để ở Úc Châu. Giống như quyển sách này, một đĩa quang thì được rồi, một đĩa thì được rồi. Chân thật đem cái này đọc ra, làm thành một cái đĩa để lưu thông. Công đức vô lượng. Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Di Đà đều có thể làm thành đĩa quang. Sách có tiếng, thích hợp với người hiện đại. Nếu chúng ta muốn độ họ, muốn giúp đỡ họ, bởi vì văn ngôn văn này họ cũng đọc không thành câu, họ rất khó hiểu. Có một phương tiện như vậy, đọc ra âm thanh họ liền ưa thích. chữ phồn thể, chữ giản thể đều có. Đây chẳng phải là phương pháp tốt, chủ ý tốt sao? Lưu thông pháp bảo chính là chân thật giúp đỡ họ phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Người trẻ tuổi hiện đại, cơ hội tiếp xúc giáo huấn của thánh hiền càng ngày càng ít. Hôm trước có đứa bé con người bạn đến đây để thăm tôi. Tôi để chú ấy xem mấy cái đĩa. Sau khi xem xong, chú ấy cũng rất hoan hỷ. Tôi hỏi về trước xem qua chưa? Không có, chưa từng xem qua. Thành thật mà nói, ngày nay bạn tặng sách cho họ, họ xem không hiểu. Không có người dẫn dắt chúng niệm, chúng không thể đề khởi hứng thú. Họ đích thực rất muốn xem. Nếu như có người dẫn họ đọc, họ ưa thích đọc. Không cần phải đi tra từ điển, bớt đi loại phiền não này. Biến số nghe nhiều rồi, dần dần họ nghe rồi, họ cũng nhớ được. Cho nên ngày nay chúng ta xem thấy câu này: cứu thuộc nhất thiết thọ khổ chúng sanh, yếu linh đắc lạc. Dùng phương pháp gì mới có thể làm được? Cái phương pháp này được. Nếu như chúng ta muốn giúp đỡ toàn thế giới, giúp đỡ dân tộc quốc gia này, giúp đỡ khu vực lớn đến như vậy, Đông Á cái khu vực này, vậy thì làm thế nào? Phải làm một điểm thực nghiệm. Cái thế gian này của chúng ta đích thực có trưởng giả đại phú. Họ có cái tài lực này. Đại phú trưởng giả có thể làm cái việc tốt này. Cách làm thế nào? Xây chung cư. Ta làm chính là từ cái chung cư này. Chung cư này là gì? Chúng ta gọi là thôn Di Đà. Chung cư bán. Thế nhưng người đến mua nhất định là người học Phật, nhất định là người niệm Phật. Nếu không phải là người niệm Phật thì không bán. Sau khi vào ở rồi, bạn thấy cái tòa nhà này mấy mươi hộ nhà người ở đều là người niệm Phật. Sau khi vào ở, chúng ta cùng nhau học Đệ Tử Quy, cùng nhau học Cảm Ứng Thiên, nỗ lực mà làm. Một cái tòa lầu này, một cái xã khu này chính là một đạo tràng. Vô lượng công đức. Trên đỉnh tòa lầu này không bán, trên đỉnh làm niệm Phật đường, thiết thí công cộng. Người ta muốn niệm Phật thì đến niệm Phật đường trên đỉnh lầu niệm Phật. Tầng ở dưới cùng tôi cũng đã nghĩ đến. Tầng ở dưới cùng thì làm nhà ăn, làm nhà hàng chay, có thể kinh doanh, có thể làm buôn bán. Tầng hai thì làm thư viện, phòng đọc sách. Bạn xem, đọc thì đến phòng tầng hai. Tầng ba trở lên thì nhà ở. Có một đại phú trưởng giả đầu óc phải có thể nghĩ đến. Làm được như vậy thì làm ra được điển hình. Bạn thấy người ở trong cái tòa lầu lớn này, giữa người cùng người tương thân tương ái, không phải người xa lạ. Một cái lầu lớn là người một nhà. Học biết khiêm tốn, học biết tôn trọng, học biết quan tâm, học biết chăm sóc, hợp tác lẫn nhau. Đây là gì vậy? Bạn ngay đời này làm sự nghiệp lớn. Hiện tại bạn thấy ở trong cái tòa nhà lớn này, người hàng xóm bên cạnh ở qua mấy mươi năm không biết tên họ là gì, trước giờ chưa từng nói chuyện, như là người xa lạ, thật đáng thương. Từ đồng tu niệm Phật, chúng ta đều là đạo hữu. Đồng tu niệm Phật, người một nhà chăm sóc lẫn nhau. Nếu chân thật làm đến được thì là đêm không cần đóng cửa, bạn đi ra khỏi nhà không cần phải khóa cửa. Đều là người quen, đều sẽ chăm sóc cho bạn. Bạn nói bạn thật tự tại. Cho nên tôi nghĩ cái ý niệm này cần phải ở trong xí nghiệp đi khuyến khích họ. Nếu như họ giác ngộ rồi, họ vẫn kiếm tiền, làm ra cho toàn thế giới mô hình hoàn cảnh cư trụ tốt nhất thời hiện đại. Tín ngưỡng Kitô giáo có thể làm cái tòa bên kia là Kitô giáo, cái tòa kế bên nữa là Thiên Chúa giáo. Đem giáo học trong tôn giáo thấy đều thực tiễn vào trong đời sống, làm được rồi. Nếu như chân thật có thể thúc đẩy, việc này giúp cho xã hội hài hòa. Ngày trước người Trung Quốc nói tề gia trị quốc, gia tề quốc liền trị. Hiện tại một tòa lầu lớn, mấy mươi hộ vào ở đó là người một nhà. Một nhà này tề chỉnh rồi, xã hội liền an định. Người đến ở đều là người tốt, đều làm việc tốt. Người người là người tốt, mỗi việc đều là việc tốt. Xã hội liền an định, liền hòa bình. Không phải không thể làm. Những năm gần đây, tôi khuyên các xí nghiệp để các đoàn thể xí nghiệp kế thừa gia đạo của truyền thống Trung Quốc, gia quy, gia học, gia nghiệp. Hiện tại đô thị, nhân khẩu tập trung ở đô thị, người ở đều là tòa lầu chung cư như vậy. Tôi ở Hồng Kông cũng là ở tòa lầu. Một tầng 4 căn, 30 tầng. Một tòa lầu lớn này có 120 nhà. Người ở rất phức tạp. còn có rất nhiều người nước ngoài. Nếu như chúng ta xây lầu lớn, người chủ chuyên môn chọn lấy người đến cư ngụ toàn là Phật giáo đồ. Cách làm thì tốt, dễ dàng làm. Tín ngưỡng không như nhau thì khó làm. Đây đều là chúng ta hiện tại làm thế nào. Muốn giúp đỡ hiện tiền những đồng tu khổ nạn này lìa khổ được vui. Nếu như ở thôn quê thì đương nhiên càng dễ. Vì sao vậy? Đất nền tương đối rẻ. Ở Úc Châu tôi muốn làm như vậy, mua một miếng đất lớn, tương lai làm thành một thôn Di Đà. Mọi người cùng ở chung với nhau, chăm sóc lẫn nhau. Trong thôn Di Đà này có Phật đường, có giảng đường. Hướng đến cái phương hướng này mà làm, toàn thế giới chúng ta có lý tưởng như nhau. Hy vọng mọi người cùng nhau cộng tu. Đất nền, bởi vì Úc Châu đất nền rất rẻ, chúng ta có thể cung cấp cho họ miễn phí. Phòng ốc chính mình có thể cất. Hoàn cảnh cư ngụ của Úc Châu hiện tại ở trên cái địa cầu này mà nói là một hoàn cảnh rất lý tưởng. Úc Châu, New Zealand đều là hoàn cảnh rất tốt. Đất rộng, người thương. Chúng ta ở Tang Trì đã làm 3 năm, có cái kinh nghiệm này. Dần dần, từ từ tự nhiên, 10 năm, 20 năm, nó liền sẽ hình thành một cái trấn nhỏ. Cái trấn nhỏ này chính là trấn nhỏ thị phạm của thế giới hòa bình. Không phải không làm được, chân thật làm ra được. Chúng ta đọc đoạn kinh văn phía sau: tận vị lai tế, tâm vô thoái quật. Câu phía sau này vô cùng quan trọng. Bất ư chúng sanh, hy vọng mau phát báo ân chi tâm. Câu này rất quan trọng. Bồ Tát đều là bỏ ra. Quyết định không có hy vọng, có cái ý niệm hồi báo này, đó là sai. Có hồi báo liền biến thành cái gì? Biến thành làm ăn, mua bán. Quyết định không có hồi báo. Cái xã khu này có giáo dục của Thánh Hiền, có giáo dục của Phật Bồ Tát. Chúng ta đem nó xem thành một nhà để kinh doanh. Gia có gia đạo. Gia đạo là luân lý, là đạo đức. Cũng chính là chúng ta đề xướng 3 cái nền tảng của Nho Thích Đạo. cư trụ ở cái khu vực này thì cần phải học tập Đệ Tử Quy, cảm ứng thiên thập thiện nghiệp. Đây là giáo trình cơ bản cần phải tu. Nam nữ già trẻ, các ngành các nghề thấy đều phải học tập. Điển tích của Thánh Hiền khai khóa, chúng ta mời chuyên gia học giả đến để dạy học. Thực tiễn giáo huấn của Thánh Hiền, nhi đồng chúng ta phải dạy. Hơn nữa, nếu như thăng trì đủ lớn, hoàn cảnh cho phép, chúng ta còn có thể tiếp nhận các bạn nhỏ địa phương khác đến để học. Chúng ta ở đây bồi dưỡng nhân tài ưu tú. Người già ở nơi đây dưỡng lão, có thể được chăm sóc rất tốt, có thể hưởng thụ được niềm vui thiên luân. Bởi vì nơi đây là đại gia đình, các bạn nhỏ cũng rất nhiều, mỗi mỗi đều có thể nhận được giáo dục Thánh Hiền. Đúng là trên Kinh Vô Lượng Thọ nói, huệ dị chúng sanh. Tối thù thắng, đích lợi ích. Lợi ích chân thật. Xã hội hiện tại không giống như lúc trước. Xã hội thời trước là đóng kín, giao thông không thuận tiện, không có truyền thông, nó tự nhiên hình thành như vậy. Hiện tại truyền thông phát triển, giao thông thuận tiện, đi đến cái gì? Đi đến mở rộng. Mở rộng thì chúng ta phải tiếp nhận đa nguyên văn hóa, chúng ta mới có thể cùng toàn thế giới mọi người hòa thuận cùng sống, đối đãi bình đẳng. Mục tiêu phải xúc tiến hòa bình an định của toàn thế giới. Cho nên chúng ta làm cái xã khu nhỏ này chính là hình thức như vậy, hình thức gia đình. Nhà nhà đều có thể giống như vậy, mỗi một trấn nhỏ đều có thể giống như vậy. Thế giới hòa bình, xung đột tự nhiên liền không còn. Người người đều dùng tâm yêu thương đối người, người người đều dùng thành khẩn đối người, làm sao có thể hại người? Đây là làm thế nào đem cái xã hội này mang đến an định, hòa bình. Phồn vinh, hưng vượng, hỷ lạc. Đây là cổ tánh tiên hiền phương hướng mục tiêu giáo hóa chúng sanh, cũng là mỗi một tôn giáo mục tiêu cuối cùng của giáo huấn thần thánh. Thánh hiền cũng tốt, thần thánh cũng tốt, Phật Bồ Tát cũng tốt. Giáo huấn của các ngài cần phải có người đi hoàn thành. Nếu như chúng ta tiếp nhận giáo huấn thánh hiền, không thể nào một lòng một dạ. Chăm chỉ làm đến được. Nguyện vọng của thánh hiền nhân không thể thực hiện. Chúng ta cần phải có được những người này. Người không cần nhiều. Người xưa nói ba người đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Có 6-7 người đến 10 người liền có thể đem sự nghiệp làm thành công. Chân thật phát tâm, có tầm nhìn, có hoài bão lớn lao, xả mình vì người. Ở Phật Pháp gọi là vì chánh pháp cửu trụ, vì phổ độ chúng sanh. Đây là sự nghiệp của Phật Bồ Tát. Hiện tại xuất hiện 8 người, 10 người Phật Bồ Tát như vậy, chúng sanh liền được cứu. Cái thế giới này liền sẽ lộ ra một mảng quang minh. Nhân loại liền có hy vọng. Chúng ta phải giữ cái tâm báo ân. Chúng ta làm tất cả sự nghiệp không cầu người khác báo đáp ta. Bạn làm mới được tự tại, làm mới được tâm an lý đắc. Những năm tôi ở Úc Châu, trong tâm thường hay nghĩ đến hoàn cảnh lớn của Úc Châu rất nhiều. Những lý tưởng này của chúng ta cũng đã từng cùng với các cấp những người lãnh đạo Úc Châu đàm phán qua. Mọi người đều hoan hỷ. Mọi người đều hy vọng chúng ta làm, còn hy vọng chúng ta mau làm. Chúng ta cũng rất cảm động. Then chốt là học sinh của học viện chúng ta. Tâm Bồ Đề chưa phát ra. Ba cái gốc của chúng ta chưa thực tiễn. Tuy là ngày ngày đang giảng, ngày ngày đang đọc, chưa thực tiễn. Nếu như những học sinh của chính học viện chúng ta có 20-30 người, không ít. Người xưa nói tam nhân đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. 30-40 người đồng tâm thì còn gì bằng. Ở trong Kinh Di Giáo, Phật nói chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Nếu như chúng ta mọi người đều hướng đến cùng đồng một phương hướng, cùng đồng một mục tiêu để cùng làm việc tốt này, chắc chắn có thể làm được thành công. Chỉ cần có người dẫn đầu, ở trên thế giới có rất nhiều người ngưỡng vọng. Bạn vừa nói lên thì liền đến. Chúng ta không cần nhiều, chỉ xây một thôn, làm ra tấm gương tốt nhất, vì mới có thể thành công. Nếu như nó làm nhiều rồi, sức mạnh của chúng ta liền phân tán. Chỗ khó nhất chính là nhân lực, chính là lão sư, người biểu diễn. Người biểu diễn không nhiều, chỉ có 30-40 người. 30-40 người vừa phân tán, lực lượng liền mỏng. Cho nên cần phải làm ra tấm gương. Ngay trong một đời, chính là cái điểm này thì phạm tốt nhất. Cái nơi khác muốn làm, hiệp trợ họ làm, để họ đến chỗ chúng ta đây để học, đến để xem, đến để học, sau đó lại phát triển điểm thứ hai, điểm thứ ba thì được. Người của chúng ta mãi mãi giữ ở cái điểm này mới có thể bảo chứng thành tựu. Vĩnh viễn ở chỗ này làm tác dụng dẫn đầu, khích lệ người khác làm. Đây là chân thật giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Một sự việc nếu làm thành tựu, làm đến viên mãn, tuyệt đối không phải một đời. Cái quan niệm này chúng ta phải có, nhất định phải bồi dưỡng thế hệ sau, đời thứ hai, đời thứ ba, đời thứ tư, phải hiểu được bồi dưỡng. Cái sự nghiệp này mới trở thành một sự nghiệp lâu dài, đời đời kiếp kiếp nối nhau. Nó trở thành trung tâm giáo dục nhân quả, đạo đức luân lý nhân gian. Tiếp nhận cái giáo dục này, mỗi một người đều không có tự tư tự lợi. Tuy là ngã chấp chưa phá, thế nhưng đều biết tôn trọng người khác, đều biết vì người khác phục vụ là nên làm, đều có thể làm đến được. Toàn tâm toàn lực vì xã hội phục vụ, vì đại chúng phục vụ, mà không vì chính mình. Dưỡng thành chỉnh thể chính là cá nhân, cá nhân chính là chỉnh thể. Phải dưỡng thành loại khái niệm này. Bồ Tát Đại Từ Đại Bi lấy thân vi chất, thì chân thật có thể thực tiễn. Ba ác đạo là gì? Ba ác đạo là tham sân si. Chúng ta đem tham sân si buông xả, ba ác đạo liền không còn. Trong Đại Thừa Giáo, Phật nói rất hay. Tham lam là cõi ngạ quỷ. Ngu si là cõi súc sanh. Sân hận đố kỵ là cõi địa ngục. Những điển tích kinh giáo này ngày ngày đang đọc tụng, ngày ngày đang thảo luận, ngày ngày đang học tập. Có được vận khí tốt như vậy, họ tự nhiên liền đoạn được. Cho dù đoạn không được, họ nhất định sẽ giảm nhẹ. Phiền não nhẹ, trí huệ liền thêm lớn. Cho nên cái trấn nhỏ này, người của khu vực nhỏ này có trí huệ, không mê hoặc. Dùng chân thành đối người xử thế. Cái khu vực này đương nhiên cũng kinh doanh thương nghiệp, sẽ làm đến hàng thật giá thật, sẽ không có hàng giả, sẽ không có lừa gạt khách hàng. Người du lịch, người học tập đến nơi này, việc đầu tiên họ an tâm, họ hoan hỷ, họ lìa xa lo sợ. Họ đến cái khu vực này, họ liền có thể được an vui. Cho nên cổ thánh tiên hiền đều nói với chúng ta như vậy. Thế giới cực lạc là người tạo, thiên đường cũng là người tạo, địa ngục vẫn là người tạo. Xem cách bạn tạo ra như thế nào. Chỉ có phổ đại chúng sanh thọ khổ đức, họ mới có thể làm được viên mãn. Nếu như không có cái điều này thì khó. Vì sao vậy? Chỉ cần có một chút ý niệm tự tư tự lợi, liền đem cái đoàn thể này phá hoại đi. Cho nên đầu tiên, chúng ta có thể đem tự lợi buông xả, đem lợi tha đề khởi lên. Khởi tâm đồng niệm chắc chắn không có ý niệm tự lợi, đều là vì lợi tha. Lợi tha, lợi ích xã hội. Lợi ích chủng tộc, lợi ích quốc gia, lợi ích thế giới. Cái điểm này cũng giống như một cái tế bào vậy. Nó là cả thầy thế giới. Đây là một điểm sáng trên địa cầu này, một tấm gương, một biểu mẫu. Hôm nay chúng ta học đến chỗ này. Nghĩ đến chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, làm thế nào có thể đem ba cái gốc của Nho Thích Đạo, đem giáo dục luân lý đạo đức nhân quả của mỗi mỗi các tôn giáo khác nhau trên toàn thế giới đều có thể ở trong cái điểm thị phạm này phóng quang, ở trong cái điểm thị phạm này thực tiễn viên mãn. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch vòng tay cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.